Kính thưa quý vị, Quốc hội Bỉ nghe nhân chứng cáo buộc Bắc Kinh diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Hoa Kỳ giao luật chống kỳ thị người châu Á. Hàng chục triệu dân nghèo ở Ấn Độ bị loại khỏi hệ thống tiêm ngừa COVID. Nước Đức nâng mạnh mức cắt giảm khí thải, khối G7 ngừng tài trợ cho than đá ngay từ năm nay. Ban nhạc rock nổi tiếng Gojira của Pháp tái xuất với album Fortitude. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Từ nhiều năm nay, giới bảo vệ nhân quyền đã lên án các đàn áp tàn bạo nhắm vào cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương, Trung Quốc. Nhưng việc quốc hội một số quốc gia lên án tội ác diệt chủng của Bắc Kinh nhắm vào cộng đồng này mới chỉ bắt đầu từ ít tháng nay. Nhân chứng về tội ác đối với người Duy Ngô Nhĩ trước Quốc hội Bỉ của bà Kenbini Sidik hiện đang tị nạn tại Hà Lan gây xúc động mạnh. Trên làn sóng của RFI, bà Kenbini Sidik thuật lại tình cảnh người Duy Ngô Nhĩ trong các trại giam ở Tân Cương cùng những cảm nhận, suy nghĩ và hy vọng của bà.
Tại các trại này, phụ nữ và đàn ông bị cạo trọc, họ đều bị xích, vẻ mặt yếu ớt và bệnh tật. Mỗi khi nghĩ đến gương mặt họ, tôi lại khóc. Tôi đã được cử đến một trại giam phụ nữ. Ngày đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một thiếu nữ khoảng 18 đến 20 tuổi chết. Cô ấy bị chảy máu quá nhiều do kinh nguyệt, nhưng không có ai trong trại quan tâm đến cô ấy cả. Những người bị giam giữ cho tôi biết là các thiếu nữ này bị những kẻ coi tù cưỡng hiếp. Khi các cai ngục ăn uống cùng nhau, họ kể cho nhau nghe đã cưỡng hiếp những cô gái ấy như thế nào. Chính tôi vào năm 2019, cùng với hàng trăm phụ nữ Duy Ngô Nhĩ khác, đã phải đợi 4 giờ đồng hồ dưới trời mưa để chờ bị chia sàn. Lúc đó tôi đã 50 tuổi. Tôi trở thành tàn phế trong suốt phần đời còn lại của mình. Không bao giờ tôi có thể quên điều đó. Hiện tại, người chị em của tôi và các anh em tôi bị công an thẩm vấn. 2 tuần gần đây, công an Trung Quốc đã gọi điện cho tôi, đe dọa tôi, để tôi không dám lên tiếng. Tôi tố cáo tội ác của chính quyền Trung Quốc với cái giá là sinh mệnh của gia đình tôi. Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia, kể cả Bỉ, công nhận các tội ác chống lại người Duy Ngô Nhĩ như tội ác diệt chủng. Tôi hy vọng là cộng đồng quốc tế sẽ xử lý một cách thực sự vấn đề này.
Giam cầm, cưỡng bức lao động, triệt sàn, hãm hiếp, hành hạ đủ kiểu, giết hại hay đưa đi mất tích, đưa cán bộ vào sống trong từng gia đình để buộc người Duy Ngô Nhĩ phải theo văn hóa Hán là những điều mà giới bảo vệ nhân quyền tố cáo từ nhiều năm nay. Nhà Trung Quốc học Vanessa Frangeville, Đại học Tự do Bruxelles, cảnh báo với các dân biểu Bỉ về chính sách hủy diệt có hệ thống của Bắc Kinh nhắm vào sắc tộc Duy Ngô Nhĩ, có thể tiêu diệt hoàn toàn sắc tộc này trong vòng 1 hoặc 2 thế hệ. Cho đến nay, Bắc Kinh ngăn chặn mọi điều tra độc lập của Liên Hiệp Quốc. Theo giới quan sát, trong hiện tại, mục tiêu đưa chính quyền Trung Quốc ra tòa án quốc tế là bất khả thi. Duy nhất có con đường hiệu quả là quốc hội các nước lên tiếng tố cáo nạn diệt chủng ở Tân Cương. Tại Ấn Độ, theo số liệu của chính quyền, những ngày gần đây, đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lan rộng, với khoảng 4.000 người chết mỗi ngày, cùng 300.000 người nhiễm mới. Bên cạnh tình trạng thiếu vaccine, việc đông đảo dân nghèo không có điều kiện tiêm chủng là mối lo ngại lớn. Thông tin viên Sebastian Fassi tường trình từ New Delhi.
Navin vend des pastèques et des melons dans une ruelle d'un quartier populaire du sud de New Delhi.
Navin bán dưa bầu và dưa hấu trong một ngõ nhỏ thuộc một khu phố nghèo ở phía nam thủ đô New Delhi. Người bán dưa 50 tuổi này suốt ngày tiếp xúc với đủ loại người. Ông muốn tiêm chủng nhưng không biết làm thế nào để được tiêm. Navin có một chiếc điện thoại rẻ tiền, ông chia sẻ. Tôi nghe nói là phải gọi điện thoại cho họ, nhưng không biết như thế nào. Tôi sẽ làm khi nào họ thông báo cho tôi. Tại Ấn Độ, những người muốn được trích ngừa phải đăng ký trên mạng. Việc này đòi hỏi phải có một chiếc điện thoại được kết nối với Internet và cũng phải biết được cách thức đăng ký. Nitin Kumar, một người lái xích lô với thu nhập $1 một ngày là một trong số họ. Ông nói, tôi không có điện thoại, không có thẻ căn cước, ai có thể giúp tôi được bây giờ. Người đạp xích lô này than thở, chính những người giàu đưa virus từ nước ngoài về, còn người nghèo thì lại phải chịu khổ vì dịch bệnh. Tính đến hiện tại mới chỉ có khoảng 3% dân số Ấn Độ được tiêm chủng đủ liều.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ thông qua luật chống thù hận chủng tộc liên quan đến đại dịch COVID-19. Luật được đưa ra trong bối cảnh tình trạng kỳ thị nhắm vào các cộng đồng người Mỹ gốc Á gia tăng kể từ đầu đại dịch. Luật dự kiến lập nhiều đường dây điện thoại khẩn để kịp thời hỗ trợ cư dân gốc Á không nói được tiếng Anh. Thông tin viên Ancope từ Washington tường trình.
I'm proud today that Democrats and Republicans Tôi tự hào là hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa đã đoàn kết để hành động, Tổng thống Joe Biden nói, với một sự ủng hộ hiếm có của lưỡng đảng Hoa Kỳ mà dự luật đã được thông qua tại Quốc hội, bạo lực chống lại các cộng đồng gốc châu Á tại Mỹ gia tăng kể từ khi đại dịch COVID xuất hiện, đại dịch mà Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump gọi đó là do virus Trung Quốc gây ra. Trong bài diễn văn nói trên, đương kim Tổng thống đã lên án các cuộc tấn công đáng phẫn nộ này và kêu gọi người Mỹ phải có thái độ. Ông Joe Biden nói, mỗi khi chúng ta im lặng, mỗi khi chúng ta để cho thù hận bùng lên, chính là chúng ta đã phản bội lại những gì tạo thành bản sắc hợp chủng quốc của chúng ta. Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta không thể để cho cái nền tảng ấy bị xói mòn như đã từng xảy ra trong một số giai đoạn trong lịch sử, như điều này vẫn còn tiếp tục tái diễn, hận thù không có chỗ tại Hoa Kỳ. Bạo lực nhắm vào các cộng đồng gốc châu Á nhiều khi đẫm máu. Tại Atlanta, cách đây 2 tháng, một tay súng đã sát hại 6 phụ nữ ở 3 cửa hàng massage châu Á.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Khối 7 cường quốc công nghiệp thế giới G7 và nhiều thành viên của khối hiện đang có thêm nhiều nỗ lực trong cuộc chiến khí hậu. Ngày hôm qua 20 tháng 5, Bộ trưởng Môi trường Đức, Canada, Mỹ, Pháp, Nhật và Anh đã cam kết gia tăng nỗ lực cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Than đá bị chỉ đích danh là thủ phạm số 1. Khối G7 cam kết là có các biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt dùng tiền công tài trợ cho than đá từ đây đến cuối năm. Tại Đức, đầu tuần trước, chính phủ Đức cũng đã thông qua mục tiêu khí hậu mới. Thông tin viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
La chancellerie était en flammes la nuit dernière à Berlin, c'est en tout cas ce que pouvait laisser penser la projection de l'organisation.
Đêm hôm qua, dinh thủ tướng tại Berlin bốc lửa. Chỉ ít thì đây cũng là tượng để lại từ các hình ảnh mà tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace chiếu lên tường nhà dinh thủ tướng. Người ta có thể đọc được những dòng chữ như sau: vì quyền của các thế hệ tương lai, hãy bảo vệ khí hậu ngay từ bây giờ. Tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace tiến hành hoạt động nói trên chỉ vài giờ trước khi Hội đồng Chính phủ Đức thông qua dự luật tăng cường các biện pháp về trung hạn của nước Đức chống lại xu thế khí hậu bị hâm nóng. Văn bản năm 2019 có hiệu lực cho đến 2030 đã cần phải đến nhiều tháng thảo luận kỳ công giữa hai đảng bảo thủ và xã hội dân chủ. Lần này thì chính phủ chỉ cần 2 tuần lễ sau khi tòa bảo hiến ra quyết định yêu cầu phải có các cam kết hành động vì khí hậu cụ thể cho giai đoạn kể từ 2030 trở đi. Chính thành công của Đảng Xanh trong các cuộc thăm dò dư luận và thời điểm gần sát ngày bầu cử đã giải thích lý do vì sao chính phủ Đức lại nhanh chóng khẳng định một cách rõ ràng lập trường vì môi sinh đến như vậy. Khí thải gây hiệu ứng nhà kính cần phải giảm 65% trước năm 2030 so với năm 1990, trong lúc chỉ tiêu trước đó chỉ là 55%. Các biện pháp cụ thể sẽ còn phải được làm rõ, nhưng hệ quả sẽ là rất lớn đối với ngành công nghiệp nặng, lĩnh vực chế tạo xe hơi, giao thông vận tải hay nhà cửa. Các loại năng lượng tái tạo sẽ phải được phát triển nhanh hơn. Việc từ bỏ than đá cũng sẽ phải sớm hơn.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Trong lĩnh vực văn hóa, sự trở lại của ban nhạc gốc nổi tiếng của Pháp Gojira với album thứ 7 mang tên Fortitude, tạm dịch là Sự kháng cự ngoan cường, được báo chí và giới âm nhạc tại Pháp hồ hởi đón nhận. Tờ Le Monde được có bài Điệu gốc metal gào rú của Gojira, một tiếng thét vì hành tinh. Còn trang mạng văn hóa Telegrama cũng nhìn nhận tương tự Fortitude của Gojira, một tiếng gầm của gốc vì hành tinh và nhân loại. Còn theo France Info thì với album mới này, hành tinh hơn bao giờ hết trong tâm hồn của ban nhạc Gojira. Gojira là một trong số vài ban nhạc gốc hiếm hoi của nước Pháp, có nhiều người hâm mộ bên kia Đại Tây Dương. Nhiều nhạc phẩm của Gojira lên án xã hội tiêu thụ, tàn phá môi trường. Sáng tác của Gojira cũng mang đậm màu sắc tâm linh. Nhạc phẩm thứ hai trong album vừa ra mắt, Born for Wanting, lấy cảm hứng từ các triết gia Tây Tạng và Thái Lan, mà nhạc sĩ Joe Duplantier, người soạn lời cho các ca khúc của nhóm, được thừa hưởng từ những trang sách tuổi thơ.